Linh vực, chương 256, khổ hạnh, cốc truyện audio.com, ngoại giới, Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Chứng, Chiêm Thiên Giật và đám võ giả Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đóng quân bên ngoài khí cụ thành, chờ nghe tiếng nổ của tịch diệt huyền lôi. Nhưng mà, đợi mãi, vẫn không nghe thấy tiếng nổ nào. Sắc mặt Tống Tư Nguyên dần dần trầm trọng, không biết xảy ra chuyện gì à? Chắc không có chuyện gì đâu, Lưu Vân Thất Thải Điệp tốc độ cực nhanh, không có minh thú nào đuổi theo nó kịp. Tạ Chi Chứng trấn an, hơn nữa, với khả năng của Đình Ngọc ứng phó tà tộc không hề khó khăn. Nét ngưng trọng trong mắt Tống Tư Nguyên không giảm, hắn vẫn thấy lo lắng. Chỉ sợ có cao giai tà tộc tới. Lúc này à, vẫn còn hơi sớm, Tạ Chi Chứng đáp, mọi người yên lặng chờ. Cuối cùng họ chỉ nhìn thấy Lưu Vân Thất Thải Điệp loạng choạng bay về trên lưng nó, không hề có Tống Đình Ngọc và Tần Liệt. Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Chứng cùng biến mặt, chuyện gì xảy ra, Tống Tư Nguyên kinh hãi. Lưu Vân Thất Thải Điệp bay đến cạnh hắn, rên rỉ nức nở kể mọi chuyện, dục hắn đi cứu Tống Đình Ngọc. Cái gì, chúng bị phản hướng trọng lực tràng hút vào U Minh giới. Tạ Chi Chứng hoảng sợ, không nhịn được la hoàng, chỉ có cao giai tà tộc mới dùng phản hướng trọng lực tràng đến đây, bọn chúng đụng phải cao giai tà tộc hay sao? Còn bị hút vào U Minh giới, chuyện này. Không ai nói gì, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra ý hắn Tống Đình Ngọc Tần Liệt xem ra giữ nhiều lành ít. Đình Ngọc rơi vào U Minh giới, Tống Tư Nguyên mặt xám như cho, hắn không ngốc, cơ hồ đã đoán ra kết cục của hai người. Chúng ta nhân tộc của Xích Lan Đại Lục nếu vào U Minh giới, kết cục chắc chắn rất thê thảm. Chiêm Thiên Giật thở dài, Tống Huynh, bớt đau buồn. Nhân tộc bước vào U Minh giới, sẽ giống như tà tộc đi vào Xích Lan Đại Lục, chúng ta, sẽ bị cả đại lục đuổi giết, hai người bọn chúng khó mà sống được. Làm sao ta báo cáo với đại ca bây giờ? Tống Tư Nguyên vô cùng khổ sở, cao giai tà tộc đã đến, tình thế nghiêm trọng rồi, ai, chuẩn bị khổ chiến thôi. Chiêm Thiên Giật dần tỉnh táo, trận chiến này, Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện sẽ tổn thất rất lớn, hai người bọn họ. Coi như nhóm người hy sinh đầu tiên đi, nói gần nói xa, ai cho Tần Liệt, Tống Đình Ngọc đã bị tuyên án tử hình, không cho rằng hai người sống nổi trong U Minh giới. Chắc ai nghĩ ta chết, trong một khu rừng ở U Minh giới, Tống Đình Ngọc giật giật khóe miệng, mỉm cười đắng chát. Dù sao thì vậy thôi, Tần Liệt hờ hững, vù vù vù, ba con liệp linh thú cao 6 đến 7 mét, hình dáng giống U Linh Điểu, nhưng to hơn U Linh Điểu gấp 10 lần, bay lòng vòng trên bầu trời tối tăm mờ mịt. Liệp linh thú tam giai minh thú, đồng đẳng với vạn tượng cảnh võ giả, minh thú loại chim bay, móng vuốt sắc bén, có thể xé nát thiết thạch, thích nhất ăn não người, rất nhạy cảm với sinh vật có chấn động linh lực. U Linh Điểu do Lương Trung nuôi, thú vật của U Minh giới, do liệp linh thú biến chủng tạo ra. Liệp linh thú giao hợp với linh thú của linh vực, dùng thuật huyết tế của tà tộc đào tạo, chẳng những có thể thích ứng với hoàn cảnh U Minh chiến trường, mà hoàn cảnh linh vực thích ứng được. U Linh Điểu bởi vì có huyết thống của linh thú, nên không sợ ánh mặt trời, có thể bay trong bóng râm, nhưng bởi vì huyết mạch không tinh khiết nên cấp bậc rất thấp, không gian phát triển không có. Liệp linh thú minh thú thuần chủng tuy không sống được lâu ở linh vực. Góc truyện audio.com, nhưng ở U Minh giới, chúng cực kỳ đáng sợ. Ba con liệp linh thú bay lòng vòng rất lâu, muốn tìm cho ra Tần Liệt và Tống Đình Ngọc, chỉ hướng cho cao thủ tà tộc truy theo đuổi giết. Chính vì có chúng, Tống Đình Ngọc và Tần Liệt không dám bay trên cao, mà phải chui bên dưới đám lá cây rậm rạp trong rừng. Ta có thể giấu chấn động linh lực và khí tức linh hồn trên người, liệp linh thú không thể nào tìm ra ta được. Tống Đình Ngọc rút thanh kiếm hàn quang rạng rỡ ra khỏi một cây cổ thụ. Cái cây này lá đầy răng cưa sắc nhọn, vốn rung động rất mạnh, nhưng bị nàng đâm cho một kiếm vào rễ, đã không còn một tia sinh cơ nào. Trong rừng, loại cổ thụ dữ tợn này cực kỳ nguy hiểm, đối với hai người bọn họ có bản năng chán ghét và cừu thị, chỉ cần bọn họ tới gần chúng, sẽ lập tức bị công kích. Hai người đã quen, cùng nhau đi tới, cứ thấy loại cây này, sẽ ra tay chặt đứt rễ phòng ngừa bị chúng công kích. Ta có thể che lấp khí tức vì trong người ta có kỳ bảo, có thể che đậy chấn động linh lực và linh hồn. Tống Đình Ngọc tò mò nhìn Tần Liệt, còn ngươi, ta không thấy ngươi có linh khí gì đặc biệt, không có áo giáp, sao liệp linh thú không tìm ra ngươi. Trên đường đi, khi liệp linh thú bay vòng trên đỉnh đầu tìm kiếm, Tống Đình Ngọc rất sợ hãi, sợ Tần Liệt bại lộ vị trí. Nhưng kết quả, lần nào liệp linh thú bay qua, rõ ràng không phát hiện ra Tần Liệt bên dưới. Nàng chú ý thấy mỗi khi liệp linh thú sắp tới gần, chấn động sinh mạng, khí tức, thậm chí trạng thái linh hồn của Tần Liệt đều biến đổi như lập tức biến mất. Nếu không phải Tần Liệt ở ngay bên cạnh, nàng sẽ nghĩ hắn đã biến mất. Nàng nhắm mắt nhận ra ngay cả nàng không cảm nhận được chút chấn động nào trên người Tần Liệt. Nhưng hắn đang đứng ngay trước người nàng, Nàng không biết những lúc đó Tần Liệt Yến vào trạng thái vô pháp vô niệm, trong trạng thái này, hắn có thể dung nhập vào thiên địa, biến thành một phần của thiên địa. Sinh cơ chấn động, huyết dịch lưu động, linh hồn từ trường. Tất cả đặc thù của sinh mạng trong trạng thái vô pháp vô niệm sẽ chậm hẳn, giúp hắn biến vào thiên địa, biến thành không khí, khiến cho không ai tìm ra được. Dù có liệp linh thú, vậy, Tần Liệt không trả lời, mà nhíu mày. Ta thấy hình như ngươi đã xác định được mục tiêu, ngươi định đi hướng nào? Ngươi nói cho ta biết làm sao ngươi né được liệp linh thú, ta sẽ nói cho ngươi biết ta định đi đâu thế nào. Tống Đình Ngọc cười, mắt rạng rỡ, rất công bằng đúng không? Tần Liệt không đáp, nhìn Tống Đình Ngọc một hồi, nói. Ngươi với lần trước không giống nhau. Lần trước, Tống Đình Ngọc ngạc nhiên, lúc gặp Mạc Hà của Bát Cực Thánh Điện. Tần Liệt gật đầu, hai má Tống Đình Ngọc đỏ bừng, mị lực tăng mạnh, sóng mắt nhộn nhạo, dư sức nhốt chặt bất kỳ nam nhân nào. Lần đó nàng chưa bỏ được hạt giống mị hoặc trong tâm linh, nên gặp Tần Liệt nàng sẽ trở nên thâm tình, nhất cử nhất động, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười, đều ẩn chứa tình cảm. Chính vì vậy, nàng mới lừa được Mạc Hà, khiến hắn không nhìn ra dị thường, tha cho Tần Liệt. Khi đó, bởi vì có hình ảnh Tần Liệt trong linh hồn, nên nàng mới có biểu lộ chân thành tha thiết, khiến Tần Liệt muốn thân cận với nàng. Nhưng bây giờ, nàng đã giải quyết xong chuyện cắn trả trong tâm linh không còn mị hoặc hạt giống. Nên ngôn ngữ của nàng, biểu hiện của nàng, cử động của nàng, đều khác với lần trước. Gocchuyenaudio.com, Tần Liệt rất nhạy cảm nhận ra ngay. À, chuyện giống như lần trước, sau này sẽ không xảy ra nữa. Tống Đình Ngọc rất nhanh khôi phục như ban đầu, cười nhẹ, cảm giác kỳ dị đó, lần đó ta đã được nếm, nhưng quá bị động, ta không thích. Ta thích nắm quyền chủ động, nắm trong tay cảm giác của người khác chứ không phải bị người khác nắm giữ. Nàng cười dịu dàng nhìn Tần Liệt không hiểu được ý nàng. Nàng không giải thích, hai người tìm một chỗ ẩn nấp, linh thạch ra khôi phục. Trong U Minh giới, họ không thu nạp được minh ma khí để tu luyện, hơn nữa lúc nào phải hao phí linh lực để che giấu thân thể tinh lọc minh ma khí mình đã hít vào. Nên linh lực của họ bị tiêu hao rất lớn, đi được một hồi, phải dùng linh thạch linh đan bổ sung linh lực để luôn giữ linh hải luôn ở trạng thái đỉnh phong, sẵn sàng ứng đối cục diện nguy hiểm. Đối với hoàn cảnh ác liệt của U Minh giới, Tần Liệt rất khó chịu, nhưng ở chung với Tống Đình Ngọc hắn thấy an ủi. Thấy chưa, tuy chúng ta ở U Minh giới có gian nan, nhưng mà không quá thảm. Tà tộc tiến vào linh vực bị ánh mặt trời chiếu xuống, còn thảm hơn chúng ta nhiều, bọn chúng đến tối mới dám ra ngoài, hơn nữa nếu hít phải hải linh khí còn bị khó thở hơn chúng ta nhiều. Dưới gốc một cây cổ thụ 10 người ôm, 3 con liệp linh thú núp sau lưng một người, đây tộc nhân giáp ma tộc mặc thú giáp đen kịt, trên gáy có 4 cây sừng cong, trong đôi mắt đen âm u tà quang. Hắn cao cả 2 mét, cả người như mối khối nham thạch đen nhánh, không thể phá vỡ. Hắn cầm trong tay một cây cự chùy làm bằng đầu lâu minh thú, đầu chùy đầu gai xương dữ tợn, loang lổ vết máu, ẩn mình chờ đợi. Tống Đình Ngọc và Tần Liệt lén lén lút lút đi qua một khu vực hai người cho nguy hiểm, đi tới ngay phía trước cây cổ thụ kia. Nhìn thấy tộc nhân giác ma tộc đó, tộc nhân giác ma tộc 4 sừng, Tống Đình Ngọc kinh hô, ánh mắt nghiêm nghị, tương đương với thông u cảnh võ giả của chúng ta. Tần Liệt biến sắc, theo lời Tống Đình Ngọc, Tần Liệt biết phân chia cấp bậc trong giác ma tộc, gáy có một sừng, thực lực tương đương luyện thể cảnh võ giả, 2 sừng, thực lực tương đương khai nguyên cảnh võ giả. Cứ thế mà suy, người kia có 4 sừng, nghĩa thông u cảnh cường giả. Ta biết chắc chắn các ngươi sẽ đi qua nơi này, người kia nói, cách chương.